Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA. Ân xá quốc tế có trụ sở tại thủ đô Hoa Kỳ vừa tổ chức cuộc chạy đua vinh danh một nhà đấu tranh dân chủ trẻ đang bị Việt Nam cầm tù với bản án 7 năm về tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Cuộc chạy bộ vì nhân quyền Run for Rights hôm 12 tháng 10 ở thành phố Arlington, bang Virginia được dành tặng cho nhà hoạt động Nguyễn Tiến Trung, thu hút sự tham gia của khoảng 100 cư dân thủ đô DC và hai bang phụ cận là Virginia và Maryland. Người đứng ra tổ chức sự kiện, điều phối viên mạng lưới hành động của ân xá quốc tế chuyên trách về Đông Nam Á, bà Coria Vandermeet, nói về mục đích cuộc đua.
So we hold the event for a number of reasons. We hold it as a fundraiser, but also as
chúng tôi tổ chức sự kiện này không chỉ để gây quỹ mà còn để đánh động sự quan tâm của công luận về nhà hoạt động Nguyễn Tiến Trung bị tù đầy chỉ vì bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa. Chúng tôi muốn nêu bật trường hợp của Trung qua cuộc chạy bộ để thấy rõ sự tương phản. Một bên là được tự do chạy nhảy ngoài trời và một bên là bị nhốt giam trong ngục tù vì thực thi quyền tự do ngôn luận.
Bà Vandermeet cho biết sở dĩ ân xá quốc tế chọn Tiến Trung trong số nhiều nhà hoạt động ở Việt Nam để vinh danh trong sự kiện này là vì Trung là một trong hai trường hợp mà ân xá quốc tế vừa nhận bảo trợ cùng với nhà dân chủ Trần Huỳnh Duy Thức, người đang thọ án 16 năm tù cùng tội danh với Trung. Một thành viên trong cuộc đua Run for Rights vì Nguyễn Tiến Trung, bà Kate Fink, cho biết cảm nghĩ khi tham gia sự kiện này.
People in the United States, you know, care about freedom of expression and prisoners of conscience around the world, and I think this was just a great opportunity for people.
Người dân Mỹ quan tâm về quyền tự do ngôn luận và các tù nhân lương tâm trên khắp thế giới, và cuộc chạy đua là cơ hội tốt để chúng tôi thể hiện điều này. Tôi nghĩ mọi người chúng ta cần phải lan truyền rộng rãi thông tin về các trường hợp tù đầy chỉ vì bày tỏ chính kiến như trường hợp Tiến Trung tại Việt Nam cho càng nhiều người biết càng tốt và tăng thêm áp lực với Hà Nội rằng họ cần phải ngừng tay, không thể bỏ tù người ta chỉ vì họ nói lên những điều mà chính phủ không thích nghe.
Một vận động viên khác góp mặt trong cuộc chạy bộ cho nhân quyền được ân xá quốc tế dành tặng Tiến Trung, bà Beckley Farrar, nói.
That case in particular is very much, you know, an example of the kind of work prisoners of conscience.
Đây là một điển hình cho những hoạt động của chúng tôi trong công cuộc vận động cho tù nhân lương tâm trên thế giới. Trung bị tù chỉ vì thể hiện quan điểm cá nhân, quyền tự do ngôn luận của công dân, cho nên tôi ủng hộ anh.
Thân phụ Nguyễn Tiến Trung cho biết những sự ủng hộ và vận động cho Trung như thế này, Trung không được biết vì theo quy định trại giam, các buổi thăm nuôi hàng tháng của gia đình chỉ giới hạn trong phạm vi hỏi thăm sức khỏe và tình trạng gia đình mà thôi. Sau cuộc thăm gặp Trung gần đây nhất hôm 2 tháng 11 tại số 4 Phan Đăng Lưu, Sài Gòn, ông Nguyễn Tự Tu cho hay.
Sức khỏe của Trung trong tù tuy là biệt giam nhưng mà vận động, tập thể dục rất là nhiều, rất là tốt. Tinh thần thì vẫn vui vẻ, lạc quan. Thì mong Trung sau sớm được ra, được trở tự do thôi. Trung cũng có hy vọng, trước 29 vừa rồi cũng có hy vọng, nhưng mà rồi hy vọng đó này. Nhiều trại giam người ta cũng đề nghị giảm án cho Trung, nhưng mà lên trên thì người ta không đồng ý. Thì điều kiện là Trung cải tạo tốt ở trong tù đó. Và chấp hành nội quy định tốt. Gia đình cũng rất là cảm ơn những cái tổ chức mà vận động trả tự do chung, gia đình rất là cảm kích.
Ân xá quốc tế nói họ hết sức quan ngại trước thực trạng Hà Nội tiếp tục cầm tù các nhà bất đồng chính kiến. Hệ thống luật pháp Việt Nam xét xử dựa vào các bản án được chỉ định trước từ cấp trên và sự tồn tại của các điều luật bao quát về an ninh quốc gia như điều 79, âm mưu lật đổ chính quyền, những rào cản trấn áp quyền tự do ngôn luận và quyền tự do lập hội của công dân. Để hỗ trợ các tù nhân lương tâm tại Việt Nam, bà Vandermeet nói một trong những phương cách hiệu quả là gửi thư liên tục cho giới lãnh đạo Hà Nội, dù rằng không bao giờ được hồi đáp, để cho nhà cầm quyền Việt Nam biết rằng rất nhiều người trên thế giới đang quan tâm tới tình hình nhân quyền Việt Nam.
In amnesty for more than 50 years, we've always believed that works. In fact, we know it works. We've proven that.
Trong quá trình suốt hơn 50 năm nay, ân xá quốc tế chúng tôi luôn luôn tin tưởng và cũng nhận thấy rằng phương pháp này có mang lại hiệu quả. chúng tôi đã chứng minh rằng có tác dụng và hữu ích khi để cho nhà cầm quyền thấy là thế giới biết rõ và đang theo dõi các hành động vi phạm nhân quyền của họ. Hà Nội ít bao giờ hồi đáp những lời kêu gọi của quốc tế, thế nhưng chúng tôi không cho rằng họ không hồi đáp nghĩa là họ không lưu tâm tới vấn đề. Chúng tôi đoan chắc là họ có chú ý. Cho dù họ không công khai tỏ ra là họ lưu tâm, nhưng họ không thể khước từ những gì đang nghe được từ cộng đồng thế giới.
Tuy nhiên, ân xá quốc tế nói, sự vận động nhắm vào chính phủ Hà Nội thôi không đủ, mà cần phải có những áp lực từ các nước có ảnh hưởng quan trọng với Việt Nam, như Hoa Kỳ, chẳng hạn. Bà Van der Meet tiếp lời.
You know, the other thing is certainly to let our own legislators know
Chúng tôi cũng không ngừng vận động giới lập pháp, hành pháp Mỹ để vấn đề nhân quyền Việt Nam luôn luôn được đặt trong nghị trình làm việc mỗi khi chính phủ Hoa Kỳ thương thảo các vấn đề với Việt Nam. Chúng tôi có những buổi tiếp xúc với Bộ Ngoại giao, làm việc với những viên chức trong Bộ đặc trách về Việt Nam để nêu trực tiếp những vấn đề mà chúng tôi quan tâm. Theo tôi, quan trọng là cần phải nêu lên các trường hợp cụ thể thay vì chỉ nói suông với Hà Nội rằng Washington quan ngại về nhân quyền ở Việt Nam. Vì vậy, chiến dịch vận động của ân xá quốc tế luôn nêu lên các trường hợp cá nhân cụ thể. Khi chúng tôi nhận bảo trợ cho Duy Thức và Tiến Trung chẳng hạn, chúng tôi phải nghiên cứu, tìm hiểu kỹ lưỡng. Qua hai bản án này, chúng tôi muốn đánh động sự quan tâm của công luận về vấn đề nhân quyền lớn hơn tại Việt Nam.
Nhóm hành động của Liên Hiệp Quốc chống giam giữ tùy tiện đã kết luận rằng Trần Huỳnh Duy Thức bị giam giữ tùy tiện và yêu cầu Việt Nam phải cải sửa điều này. Bà Van der Meet nói, ân xá quốc tế hân hạnh là một phần trong phong trào lớn hơn trên quốc tế, kêu gọi phóng thích cho Trần Huỳnh Duy Thức và Nguyễn Tiến Trung. Tháng 3 năm nay, lần đầu tiên một đại diện của ân xá quốc tế tới thăm Việt Nam kể từ thập niên 1970. Bà Van der Meet cho hay, chuyến đi ngắn ngày của ông Frank Januzzi, phó giám đốc văn phòng ân xá quốc tế tại Hoa Kỳ tới Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, tuy chưa phải là chuyến thăm chính thức và chưa được tiếp xúc với giới chức cấp cao của Hà Nội, nhưng cũng là một tín hiệu lạc quan mở đường cho các kênh đối thoại nhân quyền giữa ân xá quốc tế với chính quyền Việt Nam. Nguyễn Tiến Trung sinh năm 1983, được mọi người biết đến qua các hoạt động cổ suý dân chủ, đa đảng tại Việt Nam, trong và sau khi anh du học từ Pháp về. Trung khởi xướng tập hợp thanh niên dân chủ vào năm 2006 với mục đích kêu gọi dân chủ hóa đất nước. Một trong những sinh hoạt nổi bật của tập hợp này là chương trình Marathon nối vòng tay lớn, thu thập chữ ký gửi tới lãnh đạo các nước tới Việt Nam tham dự APEC 2006, đề nghị thúc đẩy Việt Nam cải thiện dân chủ, nhân quyền. Khi về nước, Nguyễn Tiến Trung gia nhập Đảng Dân Chủ Việt Nam do giáo sư Hoàng Minh Chính là tổng thư ký. Năm 2009, Nguyễn Tiến Trung bị khởi tố và bắt giam cùng với ba nhà hoạt động Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thất và Lê Thăng Long. Trà My hẹn mang đến quý vị một câu chuyện mới vào giờ này tuần sau trong buổi phát thanh trực tuyến trên trang web voatiengviet.com thứ 6 và chủ nhật. Ta không thể...